Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Kính thưa bác sĩ, nhiều thính giả và độc giả của đài VOA quan tâm đến tin tức y tế trong mấy ngày qua về một bệnh da liễu lạ gây tử vong cho một bệnh nhân ở miền Trung Việt Nam. Bệnh nhân tên Đinh Văn Thập, 17 tuổi ở Quảng Ngãi. Theo tin của báo chí Việt Nam nói là nghi mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân, đã tử vong ngày 11 tháng 3. Xin bác sĩ giải thích rõ hơn về bệnh da liễu lạ này, những khu vực nào có bệnh này và cách phòng ngừa và chữa trị.
Tôi xin trả lời về hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân đang xảy ra ở Việt Nam. Tôi xin nói về cái bệnh lạ này mới được phát hiện ở Quảng Ngãi. Nhưng mà hiện nay chúng ta chưa hiểu được rõ cái bệnh này. Và tôi chỉ xin bàn với tư cách là một người ở bên ngoài tìm hiểu bệnh căn cứ trên một cái số tin tức tương đối cũng ít từ trong nước mà thôi. Thì cái bệnh này xuất hiện vào tháng 4 năm 2011 tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trung phần Việt Nam. Thì cái quận Ba Tơ nó nằm phía Tây và Tây Nam của tỉnh Quảng Ngãi, giáp ranh với tỉnh Kon Tum, thì tất nhiên là trên vùng miền núi. Thì trong cái quận Ba Tơ cũng như cái quận bên cạnh thì có 100.000 người dân tộc thiểu số Hre, viết là Hre, chiếm chừng 80-90% dân số trong quận Ba Tơ cũng như cái quận Sơn Hà ở bên cạnh quận Ba Tơ. Và đây là nơi xảy ra những ca mới đây. Sau nhiều tháng không thấy xuất hiện những cái ca bệnh mới ở bên Ba Tơ, thì bên Sơn Hà xuất hiện những cái ca bệnh mới. Tôi xin trình bày về cái vấn đề này là muốn nói là cái bệnh này nó giới hạn cho đến nay, giới hạn trong một cái số người dân thiểu số ở một cái vùng miền núi ở Việt Nam. Người Hre sống nhờ trồng lúa nước trên sườn núi và lúa rẫy, và cái vấn đề này có thể ảnh hưởng đến cái nguồn gốc của cái bệnh này. Thì trong đợt đầu có 166 người mắc bệnh và 19 người chết tính đến cuối tháng 4 năm 2011. Đài Á Châu Tự Do đăng cái hình bàn tay của một em bé, da bị sưng lên như phỏng và đỏ, kèm theo hình một cái bàn chân của một người lớn với da ở dưới bàn chân dày lên, bạc trắng và có vẻ như là nứt nẻ. Thì triệu chứng bệnh là lòng bàn tay và bàn chân, các đầu kẻ ngón chân của bệnh nhân bị khô da, dày sừng. Và một số người có biểu hiện mệt mỏi, kém ăn, bị sốt và bị tê bàn tay, bàn chân. Ở dạng nặng hơn, người bệnh có biểu hiện tổn thương gan hoặc có thể có các biến chứng như là viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng. Như vậy thì theo cái tin đầu tiên mà tôi đọc được của cái đài Á Châu Tự Do thì có cái dấu hiệu ngoài da ở bàn tay bàn chân kèm theo những cái dấu hiệu toàn thân và có đến dấu hiệu giống như là nhiễm trùng toàn thân và đa cơ năng nhiều bộ phận. Thì tháng 4 năm 2012 thì có một cái chương trình cảnh báo các bệnh mới xuất hiện trên thế giới gọi là PROMED, viết là PROMED. Chương trình báo cáo về một cái bệnh da lạ ở Việt Nam gồm tay chân cứng nhắc, người ta gọi là stiffness of the limbs, và những lở lõi ngoài da và các triệu chứng hô hấp, các trường hợp bị hư thai và cả những cái triệu chứng về mắt. Thì lúc đó những cái giả thuyết được PROMED đưa ra gồm có là nhiễm độc do môi trường sống, và một số người ngoài thì nghi là có thể là dioxin, tức nhiên là chất da cam. Và những trong cái môi trường sống đó có thể có những cái thuốc nhiễm độc do thuốc xịt trừ cỏ. Vì người ta nhận thấy là có một số bệnh nhân bị bệnh sau này, trước đó đã đi dùng thuốc diệt cỏ ở các nương sắn, là những cái nương mà trồng khoai mì. Thứ hai là một cái giả thuyết lúc đầu nói là có thể nhiễm độc do thức ăn. Người ta nghi rằng cái cách bảo quản và tiêu thụ gạo ủ mốc ở dân địa phương có thể nhiễm chất độc, chưa xác định được. Và người ta cũng đã nghi một cái quả gọi là xả rừng do những cái người địa phương ở đó có ăn. Thì cái bệnh này trong y văn hiện nay được mô tả như là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân, thì cái tên này nó dài và nó khó hiểu, nhất là bằng tiếng Việt có thể khó hiểu hơn nữa. Thì tôi xin giải thích từng đoạn. Là cái hội chứng có nghĩa là nó có nhiều triệu chứng đi cùng nhau. Trong cái hội chứng này thì có triệu chứng về da, có triệu chứng về suy gan. Người ta thử những cái gan của người bệnh và người ta thấy những cái enzyme, những cái men gan, nó những cái gan cái nó biểu hiện cho cái cơ năng của cái gan, và người ta thấy cái gan nó bị ảnh hưởng nhiều. Và một số trường hợp người ta thấy giống như là giảm miễn nhiễm, căn cứ trên những cái tin mà tôi đọc được. Điểm thứ hai là viêm. Viêm thì nói chung có nghĩa là sưng, đỏ, đau, là inflammation. Thì không có bằng chứng gì cho thấy là liên hệ đến bệnh truyền qua đường tình dục, có nghĩa là sexually transmitted disease, có nghĩa là đây nói theo cái ngôn ngữ mình thường nói là không có vẻ như là một cái bệnh hoa liễu. Cho nên theo tôi nghĩ một cái số bản tin từ Việt Nam gọi bệnh này là bệnh da liễu thì có thể gây ngộ nhận, và có thể người ta hiểu sai theo nghĩa không tốt. Và tôi chỉ gọi cái bệnh này đây là một cái bệnh viêm da, dermatitis, một cái bệnh skin disease, chứ không, tôi không có gọi đây là một cái bệnh da liễu, vì cái chữ da liễu là do có cái gốc của chữ hoa liễu ở trong, thì hoa liễu là cái nhà của mấy người mại dâm, thì bệnh da liễu thường thường hiện giờ chúng ta gọi là những cái bệnh truyền đi qua đường tình dục, thì ở đây không thể nói. Điểm kế tiếp là về vấn đề dày sừng. Dày sừng là cái gì? Thì từ tiếng Anh gọi là hyperkeratosis. Thì da là một cái bộ phận nên nặng ký nhất ở trong cái cơ thể của chúng ta, và là nó có cái nhiệm vụ nó bao bọc, nó bảo vệ cho các tế bào khác ở trong người chúng ta. Thì cái lớp bên ngoài nhất của da, chúng ta gọi đó là cái lớp sừng. Chúng ta dùng gọi nó lớp sừng là do cái cấu tạo của nó phần lớn bằng cái chất keratin. K-E-R-A-T-I-N. Keratin nó là cái chất mà nó có ở trong những cái sừng thú vật. Là bởi vậy người ta mới gọi là cái chất này là cái lớp sừng. Sừng là để cái dịch cái chữ sừng dịch chữ keratin, và lớp sừng là cái từ khoa học. Tôi xin đi chi tiết cái này để cho quý vị dễ tham khảo, là stratum corneum, là một cái lớp mỏng gồm những cái tế bào chết, nó không có nhân. Những cái tế bào này nó không còn có nhân, nó chết rồi, nó gọi là cái tế bào sừng, corneocytes. Và nó được đào thải, ví dụ như lúc chúng ta tắm kỳ cọ thì nó được đào thải ra và nó thay thế bằng những cái tế bào sừng mới. Thì các tế bào này giúp da không có thấm nước từ ngoài vào và giữ nước ở trong người chúng ta, không có bốc hơi, làm cho cơ thể không có bị mất nước nhiều quá, và che chở cái da chúng ta không có bị nhiễm trùng. Thì trong cái trường hợp mà dày sừng này thì cái lớp tế bào sừng nó quá dày, nó không có bình thường, cơ năng nó không có bình thường, cái nhiệm vụ che chở cơ thể nó không có như bình thường, và cái da nó dễ nứt nẻ, nó lở loét, nó nhiễm trùng. Và cái từ gọi là hyperkeratosis, thì tôi nghĩ là tiếng Việt ở chúng ta hiện nay người ta dịch cái từ này là do cái chữ dày sừng, có nghĩa là dày cái lớp sừng của cái lớp da. Và đa số cái trường hợp bệnh hyperkeratosis trên bàn tay và lòng bàn chân xảy ra phần lớn là do vấn đề di truyền. Thì trong cái vấn đề này, cái bệnh nó xảy ra trong một cái nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam, chúng ta không có biết cái yếu tố di truyền nó đóng vai trò bao nhiêu. Kế đến là tôi xin giải thích cái chữ bàn tay và bàn chân. Thì ở đây nói chính xác ra nó là lòng bàn tay, tất nhiên là cái phía mà chúng ta lúc co cái bàn tay ta lại để nắm cái gì, thì cái phía trong đó là cái lòng bàn tay, từ tiếng Anh gọi là cái palm, P-A-L-M. Và cái lòng bàn chân, tất nhiên là cái diện tích đi phía dưới hết của cái bàn chân của chúng ta, chứ không phải là hết cái bàn tay hay là hết cái bàn chân. Thì ở Việt Nam đã tổ chức hai cái buổi hội thảo chuyên đề về bệnh này, đã được Bộ Y tế Việt Nam tổ chức trong năm 2012 để phối hợp các biện pháp đối phó. Và lúc đó thì Bộ Y tế Việt Nam cho biết là đầu tháng 6 năm 2012, hai chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Bệnh của Hoa Kỳ là CDC đã có cộng tác với Việt Nam trong vấn đề này. Và ngày 28 tháng 6 năm 2012 thì Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, cái chi nhánh tại Hà Nội, ra thông cáo báo chí về cái hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại 5 xã của huyện Ba Tơ, Và lúc đó thì nói là có 216 ca bệnh, và trong đó lúc đó thì nói là có 12 người chết. Và tôi xin trích nguyên văn. Thì cái bản thông báo nói rằng là cho đến thời điểm hiện tại, tất nhiên là hồi tháng 6 năm 2012, thì kết quả điều tra cho thấy hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân chưa có bằng chứng do nguyên nhân nhiễm trùng. Tất nhiên là người ta không có tìm thấy cái nguyên nhân một con vi trùng hay là một con vi khuẩn gì gây ra cái bệnh này. Một số bệnh nhân đã ăn gạo thu hoạch từ các vụ mùa trước, tức nghĩa là cái gạo cũ. Nhiều bệnh nhân mắc hội chứng viêm da sừng bàn tay bàn chân bị suy dinh dưỡng, tức nghĩa là chính cái tàn của những cái người này là những cái người cũng đã yếu về cái vấn đề là miễn nhiễm. Và chất aflatoxin được tìm thấy trong một số mẫu gạo. Và tôi xin bàn về cái chất aflatoxin này. Thì aflatoxin là một cái độc tố mạnh do nấm Aspergillus sản xuất. Và cái nấm này nó có thể mọc ở trên cây lúa, trên hạt lúa, trên rơm rạ, và nhất là những cái nơi ẩm ướt và nóng nực, hay là những cái lúc mà mùa màng kém, trời quá nóng, quá lạnh, thì cái cây nó yếu đi, thì cái nấm Aspergillus này có thể nó mọc nhiều hơn. Cái người dân tộc thiểu số Hare này, họ lúc mà họ gặt hái thì họ dập cái gốc rạ xuống bùn, để cái rạ đó nó mục ra và bón đất cho nó tốt hơn. Và khi mà họ thu hoạch đó, thì bằng liềm thì cái bông lúa được chuyển đến nhà ruộng, một cái nhà họ xây bên ruộng, dựng tại cánh đồng. Và sau đó thì họ lấy chân, họ vò cái lúa đó, hoặc là họ dùng máy nhưng mà họ cũng đạp chân. Thì tôi không biết là các cái chi tiết về cái khâu này nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề gây bệnh cho những cái người này hay không. Nó có ảnh hưởng gì đến vấn đề mà nếu mà nó cái bệnh này do nấm tạo một độc tố gây ra, thì nó có liên hệ gì tới cái cách mà họ trồng trọt và chế biến thức ăn. Thì aflatoxin khi mà đi vào con người ta thì được chuyển hóa qua gan và là rất độc có gan cho cái gan. Và nó có thể gây ra suy gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan, và nó làm cho giảm cái hệ miễn nhiễm của cái người đó. Tuy nhiên là cái đề kháng đối với nhiễm trùng của cái người đó nói chung bị giảm xuống. Thì tác dụng độc nó có thể nguy hiểm hơn đối với những cái người như là trẻ em và những cái người ăn uống không có đầy đủ, những cái người thiếu vitamin, ít ăn rau cải tươi, những cái rau cải tươi như là carrot, celery, những cái rau xanh. Tôi trích tiếp cái bản báo cáo, đa số bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày, sừng bàn tay, bàn chân, có tổn thương gan và không có bằng chứng kim loại nặng hay là hóa chất nông nghiệp có hàm lượng cao trong các mẫu phẩm của ở người và môi trường. Người ta không có thấy cái bằng chứng gì cho thấy là những cái kim loại nặng mà chúng ta đã bàn trong một cái đề tài trước đây, và cũng người ta cũng không có thấy là những cái hóa chất nông nghiệp nó cao ở trong những cái bệnh nhân đó. Và các biện pháp dự phòng bao gồm là cung cấp gạo và hướng dẫn cho người dân cách bảo quản, cung cấp vitamin và các chất dinh dưỡng cho người dân huyện Ba Tơ, và thực hiện vệ sinh môi trường, diệt vector truyền bệnh cho tất cả các hộ gia đình, xử lý nguồn nước sinh hoạt sử dụng cho người dân và tăng cường truyền thông để vận động cho mọi người thực hiện vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng bệnh. Thì cái bệnh này nó êm đi được chừng mấy tháng, và đến tháng 2 năm 2013, và gần đây theo Bộ Y tế Việt Nam thì bệnh xuất hiện trở lại ở huyện Sơn Hà, là tiếp giáp với lại cái huyện Ba Tơ, và cũng là 80% là dân số là người Hare, với biểu hiện dày sừng, tổn thương da, nhưng mà lần này người ta không thấy có cái hiện tượng cái gan nó bị hư, không có thấy hiện tượng men gan nó tăng. Và những cái mẫu gạo ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ được xét nghiệm ở Hồng Kông trước đây nói là có chứa một số loại nấm độc ở trong gạo, nhưng mà cụ thể là, đây là nguyên văn, cụ thể là loại nấm gì, tác nhân gây bệnh như thế nào thì chưa trả lời được. Và không thấy nói, tôi thì không thấy nói đến cái là có phát hiện được cái aflatoxin trong các mẫu lấy từ bệnh nhân hay không. Bệnh nhân tử vong mới nhất là hồi tháng 3, 2013, là 17 tuổi, người huyện Sơn Hà, và bị cho là chết do nhiễm trùng máu sau khi mắc bệnh lạ ở da. Và cho đến lúc này, thì theo tin tức mới đây thì đã có tổng cộng 215 người ở tỉnh Quảng Ngãi bị mắc bệnh này, và trong đó đã có 23 người tử vong. Thì tóm lại, chúng ta có một cái bệnh nó làm dày cái lớp da ở bàn tay và bàn chân, và nó liên hệ tới nhiều bệnh bộ phận khác trong cơ thể và có thể gây chết người. Và cho tới lúc này, chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể là nguyên nhân gì gây ra. Chúng ta chỉ biết là cho đến nay nó giới hạn trong một cái dân tộc thiểu số trên miền núi ở Việt Nam. Và hiện giờ những cái kết quả thử nghiệm thì nghi là có thể có một cái chất độc tố do từ một cái cây nấm nào mọc ở trong những cái nông phẩm ở đó. Nhưng mà hiện giờ chưa có gì cụ thể. Và đó là tất cả những cái tin tức mà tôi có thể thu góp lại từ trong những cái báo chí cũng như là media có được đọc được ở bên Mỹ. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.